Microsoft đã theo dõi những phát triển. Trên tờ The New York Times đã đưa tin ngày 9 tháng 11 năm 2005 rằng Ray Ozzie đã viết một bản thông báo trong toàn công ty cảnh báo các ủy viên hội đồng quản trị bằng Microsoft phải thay đổi cơ bản hoạt động kinh doanh hoặc đối mặt với bất lợi lớn trong cạnh tranh trước một loạt công ty cung cấp các dịch vụ Internet. Một vài ngày sau, Microsoft tuyên bố rằng công ty này sẽ cung cấp hai dịch vụ mới, Windows Live và Office Live, và đây là hai phiên bản trên mạng của hệ điều hành Windows và phần mềm văn bản thông dụng của Microsoft. Một tuần sau đó, Google tuyên bố công ty này sẽ cung cấp một loạt các phần mềm có thể tải về miễn phí và không phần mềm nào trong số này là của Microsoft. Mọi chuyện trở nên hấp dẫn. Rõ ràng Business Graph sẽ thách thức Windows, nhưng tôi sẽ không coi nhẹ Microsoft hoặc vứt bỏ toàn bộ các phần mềm của mình. Đúng hơn là chúng ta đang chuyển từ một thế giới mà ở đó các công ty và các hệ thống tồn tại độc lập, tới một thế giới mà các công ty trở thành các hệ thống kết nối và phụ thuộc lẫn nhau, tới một thế giới mà các công ty lớn và nhỏ hiện nay có thể tạo thành một hệ thống hoặc các hệ thống hỗ trợ lẫn nhau bằng cách tìm đến Business Graph và sử dụng các thu thập của chương trình riêng lẻ mà họ muốn. Công ty ảo là đây và mọi việc sẽ bị gián đoạn bởi vì Business Graph sẽ cho phép các công ty vừa và nhỏ tiếp cận với một số công cụ mạnh mẽ về xử lý công việc mà một vài năm trước đây chỉ một số công ty lớn mới có đủ kinh phí để sử dụng. Nhưng bạn hãy nhớ khi bạn có những công cụ được tiêu chuẩn hóa về xử lý công việc thì những người khác cũng có. Bạn vẫn phải có một sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo để cung cấp cho thị trường. Và vì vậy bạn thường xuyên phải phát triển cách thức độc đáo để áp dụng công nghệ thông tin vào các giải pháp quan trọng bất kể là giải pháp gì. Điều tuyệt vời là bạn có thể quản lý quan hệ khách hàng của mình trên mạng với chi phí thấp và thật tuyệt khi có cách xử lý công việc thực sự hiệu quả. Nhưng đầu tiên bạn cần có các khách hàng của riêng mình và đây là năng lực riêng biệt của công ty bạn. Và điều này có nghĩa là bạn cần có sự đánh giá sáng suốt, có các cải tiến của riêng mình và tất nhiên là có các công cụ phần mềm để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo. Năng lực riêng biệt của bạn, yếu tố sẽ xây dựng thành lũy bảo vệ công ty của bạn, sẽ phải luôn luôn được sáng tạo, củng cố hoặc gắn với thuật toán, quá trình kinh doanh hoặc ứng dụng phần mềm. Bạn không thể lấy được mọi thứ từ web, vì nếu bạn có thể lấy thì các đối thủ của bạn cũng có thể làm thế. Nếu bạn đang điều hành một quỹ trái phiếu, các tiêu chuẩn và xử lý công việc hiện có để hoạt động mua bán chứng khoán diễn ra thuận lợi, thì đây là một điều may mắn cho bạn. Nhưng chính thuật toán độc đáo thu hút khách hàng liên quan tới thời điểm mua và bán những trái phiếu sẽ là yếu tố quyết định sự thành bại của bạn. Đó là lý do tại sao sẽ vẫn có thị trường cho các công ty phần mềm lớn, truyền thống, thông minh như Microsoft và SAP, vì các công ty này có thể đưa ra các sản phẩm cho mỗi khách hàng theo yêu cầu của họ. Tương tự như thế, Microsoft đã chứng minh công ty này sẽ cung cấp một số những chương trình trên Business Graph. Tuy nhiên, cuộc cách mạng trong xử lý công việc mà chúng ta đã chứng kiến, từ các giao thức truyền thông tin cho tới các tiêu chuẩn, quá trình kinh doanh mà bạn có thể thuê lại trên mạng, chắc chắn sẽ dẫn tới sự bùng nổ trong hoạt động thí nghiệm và cải tiến. Và từ dòng xoáy này, nhiều sản phẩm và dịch vụ mới sẽ xuất hiện, cũng như nhu cầu đối với các hệ thống công nghệ thông tin và phần mềm riêng được thiết kế theo yêu cầu để thúc đẩy các thí nghiệm và cải tiến nói trên. Vào thời điểm mà màn sương tan đi, cách chúng ta tư duy về công việc, cách chúng ta làm xử lý công việc lưu thông và thậm chí cách chúng ta khởi đầu một công ty sẽ có nhiều khả năng được thay đổi một cách cơ bản. Jerry Rao, người hiện đang ở Ấn Độ làm công việc kế toán cho các ông chủ ở Mỹ, nói rằng các hệ thống xử lý công việc đang cho phép chúng ta thực hiện những công việc cho ngành dịch vụ, giống như những công việc mà Henry Ford thực hiện cho ngành chế tạo. Chúng ta đang chia nhỏ mỗi công việc, tiêu chuẩn hóa nó và chuyển nó tới nơi con người thực hiện tốt nhất. Và bởi vì chúng ta thực hiện công việc trong một môi trường ảo, mọi người không cần phải ở cạnh nhau về mặt vật lý. Và sau đó chúng ta có thể nối lại tất cả các phần của công việc tại trụ sở chính hoặc một nơi xa xôi nào đó. Đây không phải là một cuộc cách mạng nhỏ lẻ, mà là một cuộc cách mạng lớn. Nó cho phép ông chủ có thể ở một nơi và nhân viên ở một nơi. Rao nói thêm, những hệ thống phần mềm xử lý công việc này cho phép bạn tạo ra các văn phòng ảo trên toàn cầu, không bị hạn chế bởi biên giới của văn phòng hoặc quốc gia, và tiếp cận các tài năng ở những nơi khác nhau trên thế giới, và họ sẽ hoàn thành các công việc bạn cần theo thời gian thực. Và chúng ta làm việc 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần và 365 ngày một năm, và tất cả những điều này chỉ xảy ra trong nháy mắt, chỉ 2 hay 3 năm vừa qua. Quá trình hình thành hệ thống thế giới phẳng xuất hiện, chúng ta cần dừng lại và đánh giá, bởi vì vào thời điểm này, nền tảng cho một thế giới phẳng đã bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên, sụp đổ của bức tường Berlin, hệ điều hành Windows xuất hiện và sự nổi lên của máy tính cá nhân đã kết hợp với nhau tạo cơ hội cho nhiều cá nhân hơn trở thành tác giả của các nội dung số hóa của chính họ. Sau đó, sự phổ biến của Internet và trang web xuất hiện nhờ vào trình duyệt và cáp quang đã cho phép nhiều người hơn bao giờ hết được kết nối và chia sẻ nội dung số với nhiều người khác với chi phí thấp chưa từng có. Cuối cùng, sự xuất hiện của các công cụ truyền thông đạt tiêu chuẩn và giao thức truyền thông tin đã kết nối tất cả các máy tính và ứng dụng phần mềm của tất cả mọi người lại với nhau và cũng khuyến khích việc phát triển các quá trình kinh doanh được tiêu chuẩn hóa trong việc thực hiện một số hình thức thương mại hoặc công việc nhất định. Điều này cho thấy mọi người không chỉ được kết nối thông suốt với nhau, mà họ còn có thể làm việc cùng nhau một cách dễ dàng với nội dung số của người khác nhiều hơn bao giờ hết. Hãy tập hợp tất cả các yếu tố này với nhau và bạn đã có nền tảng cơ bản của một hệ thống toàn cầu hoàn toàn mới phục vụ cho việc cộng tác. Đây là thời điểm hình thành thế giới phẳng và nó xuất hiện vào khoảng giữa những năm 1990 tới cuối những năm 1990. Tất cả các yếu tố của hệ thống mới này, ví dụ như Business Web, sẽ cần phải mất nhiều thời gian hơn để xuất hiện và hội tụ. Khả năng này chỉ xuất hiện vào những năm 2000, nhưng khoảng thời gian từ giữa cho tới cuối những năm 1990 là thời điểm mọi người bắt đầu cảm nhận thấy một điều gì đó đang thay đổi mạnh mẽ. Đột nhiên có một hệ thống cộng tác mà tất cả mọi người trên thế giới có thể kết nối và sử dụng Plug and Play, cạnh tranh và kết nối để chia sẻ công việc, kiến thức, xây dựng các công ty sáng chế và bán hàng hóa, dịch vụ. Craig Mundy, cán bộ kỹ thuật chính của Microsoft, nói: "Chính việc tạo ra hệ thống này với những đặc tính độc đáo là đột phá bền vững và thực sự quan trọng, biến quá trình làm phẳng thế giới trở thành hiện thực." Joanne Coley, chiến lược gia của IBM nói thêm: "Chúng ta không chỉ liên lạc với nhau nhiều hơn bao giờ hết, hiện nay chúng ta còn có thể cộng tác, cùng nhau xây dựng liên minh, dự án và các sản phẩm hơn bao giờ hết." Nền tảng cơ bản này đã giúp sinh ra thêm 6 nhân tố làm phẳng, hoặc chính xác hơn là 6 hình thức cộng tác mới. Tôi gọi đây là tải lên mạng, uploading, thuê làm bên ngoài, outsourcing, chuyển sản xuất ra nước ngoài, offshoring, chuỗi cung, supply chaining, thuê bên ngoài làm, insourcing, và cung cấp thông tin, informing. Mỗi hình thức cộng tác mới này được tạo ra được hỗ trợ mạnh mẽ bởi hệ thống thế giới phẳng đang xuất hiện, vì ngày càng có nhiều người trong chúng ta học cách cộng tác theo những hình thức mới và khác này. Chúng ta đang làm phẳng thế giới một cách đều đặn hơn bao giờ hết. Tuyên bố về bước ngoặt của lịch sử thường mang nhiều rủi ro nguy hiểm. Chúng ta thường có xu hướng nhận thức rằng khi chúng ta còn sống, một điều gì đó trọng đại đang xảy ra. Nhưng tôi tin rằng sự hình thành của nền tảng thế giới phẳng và 6 hình thức cộng tác mới mà nền tảng này đã tạo ra sẽ mãi mãi được ghi nhớ như là một trong những bước ngoặt trong lịch sử loài người. Một bước ngoặt không hề thua kém việc phát minh ra báo in hoặc điện. Cần phải có những nhân chứng sống cho bước ngoặt này, và những nhân chứng đó chính là tôi và các bạn. Nhân tố làm phẳng thứ tư, tải lên mạng, tăng cường sức mạnh của các cộng đồng. Alan Cohen vẫn còn nhớ lần đầu tiên ông nghe thấy từ APEC là khi ông đã trưởng thành, và đó không phải là lúc ông xem phim cowboy với những người thổ dân. Thời điểm đó diễn ra vào những năm 1990, khi thị trường của các công ty dot-com đang bùng nổ và Cohen là nhà quản lý cấp cao của IBM, phụ trách việc giám sát việc kinh doanh thương mại điện tử mới xuất hiện. Cohen nhớ lại: "Tôi có một đội ngũ nhân viên với ngân sách là 8 triệu đô la. Chúng tôi cạnh tranh trực tiếp với Microsoft, Netscape, Oracle, Sun, tất cả đều là những công ty lớn. Và chúng tôi chơi trò chơi đầy rủi ro này vì thương mại điện tử. IBM có một lực lượng bán hàng khổng lồ, bán tất cả các phần mềm về thương mại điện tử. Một hôm tôi hỏi giám đốc phát triển phần mềm làm việc cho tôi: 'Jeff, anh hãy giới thiệu cho tôi quá trình phát triển của các hệ thống thương mại điện tử này. Đâu là máy chủ cơ bản của web?' Và anh ta trả lời tôi: 'Máy chủ này được xây dựng dựa trên APEC.' Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là John Wayne. Tôi hỏi APEC là cái gì, và anh ta nói rằng đây là một chương trình dùng thử về công nghệ máy chủ mạng. Anh ta nói rằng phần mềm này được sản xuất miễn phí bởi một nhóm những người say mê tin học, chỉ làm việc trên mạng trong một phòng chat về mã nguồn mở Open Source. Câu trả lời của anh ta làm cho tôi bối rối. Tôi hỏi: thế anh mua phần mềm này như thế nào? Và anh ta nói: ông có thể tải phần mềm này miễn phí từ một địa chỉ web. Và tôi hỏi: à, vậy ai hỗ trợ phần mềm này nếu có trục trặc? Và anh ta trả lời: tôi không biết, phần mềm này vẫn cứ hoạt động. Và đây là lần đầu tiên tôi biết đến APEC. Bây giờ bạn phải nhớ là khi đó Microsoft, IBM, Oracle, Netscape đều đang cố gắng xây dựng các máy chủ thương mại trên web. Đây đều là những công ty lớn. Và đột nhiên giám đốc phát triển phần mềm của tôi nói với tôi rằng anh ta đang có được các sản phẩm từ trên Internet miễn phí. Điều này giống như việc tất cả giám đốc điều hành của các công ty lớn cùng nhau hoạch định chiến lược, và đột nhiên sau đó một số người trong phòng thư, tức là mail room, lại nắm quyền kiểm soát. Tôi hỏi tiếp: ai điều hành APEC? Ý tôi là những người này là ai? Vâng, những người say mê tin học trong các phòng thư này đang quyết định họ sẽ sử dụng phần mềm nào và phần mềm nào bạn sẽ đang sử dụng, bởi vì cộng đồng những người say mê tin học đang cộng tác với nhau để thiết kế phần mềm mới và sau đó tải lên mạng cho thế giới sử dụng. Đây được gọi là phần mềm do cộng đồng phát triển. Nhưng nhờ hệ thống thế giới phẳng, ngày càng có nhiều người say mê tin học trên mạng đề nghị cung cấp các thông tin và ý kiến của riêng họ, và vì thế họ bỏ qua vai trò trung gian của báo chí. Đây được gọi là blogging, việc thường xuyên cập nhật thông tin lên mạng tại một địa chỉ web và tạo các liên kết tới các địa chỉ khác. Một cộng đồng những người say mê tin học trong thư viện đang viết các đề mục bách khoa toàn thư của riêng họ, sau đó tải lên trên mạng để thế giới sử dụng, và bỏ qua vai trò của các sách bách khoa toàn thư truyền thống và thậm chí là cả các bách khoa toàn thư số như Encarta. Đó chính là bách khoa toàn thư Wikipedia. Và những người say mê tin học này đang gia tăng việc cung cấp các bài hát, băng hình, thơ, nhạc rap và bài bình luận của chính họ cho các bạn, tôi và cả thế giới, bỏ qua vai trò của các nhà cung cấp nội dung truyền thống và các cửa hàng băng đĩa. Đây được gọi là việc phát các file âm thanh và hình ảnh qua mạng, podcasting. Và tất cả những người say mê âm nhạc trên Amazon.com ngày càng viết nhiều các bài bình luận sách, trở thành những nhà phê bình sách quan trọng nhất trên thế giới, làm giảm vai trò của các biểu tượng truyền thống trong bình luận sách như The New York Review of Books và The New York Times Book Review. Tôi cho rằng chẳng bao lâu, Amazon sẽ sản xuất toàn bộ cuốn sách của bạn trên mạng, và những người say mê tin học ở trên eBay đã tạo ra cộng đồng thương mại ảo của họ và tự đánh giá ai là những người bán hoặc mua đáng tin cậy bằng cách cho điểm là những ngôi sao. Và những kẻ khủng bố giỏi tin học của mạng lưới Al-Qaeda ngày càng tăng cường việc tải lên mạng các báo cáo, lời đe dọa, bài phát biểu, không chờ các hãng BBC hoặc CBS đến phỏng vấn, và sau đó gửi các bức tin nhắn khủng bố trực tiếp tới máy của bạn qua mạng AOL hoặc MSN. Đây là những hình thức tải lên mạng khác nhau. Sự hình thành hệ thống thế giới phẳng không chỉ cho phép có nhiều người hơn trở thành các tác giả của nội dung số và cộng tác với nhau về các nội dung này. Hệ thống thế giới phẳng cũng cho phép mọi người tải các nội dung này lên mạng và toàn cầu hóa chúng với tư cách cá nhân hoặc thông qua một cộng đồng mà không phải trải qua sự kiểm duyệt của bất cứ tổ chức hoặc thể chế mang tính cấp bậc nào. Quyền lực mới của các cá nhân và cộng đồng trong việc gửi các ý tưởng, sản phẩm miễn phí tới mọi nơi, chứ không chỉ thụ động tải về các phần mềm từ các doanh nghiệp thương mại hoặc các tổ chức truyền thống, đang cơ bản hình thành lại quá trình sáng tạo, cải tiến, vận động chính trị, thu thập và phổ biến thông tin. Quyền lực này đang biến bộ quá trình nói trên trở thành hiện tượng từ dưới lên trên, bottom up và theo chiều ngang, side to side, không phải hiện tượng áp đặt từ trên xuống, top down. Đây chính là quyền lực nằm trong và ngoài các công ty thể chế truyền thống. Rõ ràng là tải lên mạng đang trở thành một trong những hình thức cộng tác mang tính cách mạng nhất trong thế giới phẳng. Hơn bao giờ hết, tất cả chúng ta có thể trở thành những nhà sản xuất, chứ không đơn thuần là người tiêu dùng. Tôi lấy ý tưởng định nghĩa tải lên mạng trong bối cảnh này là nhân tố làm phản thứ tư từ một bài luận xuất sắc, Chúng ta là mạng, web của Kevin Kelly. Tháng 8 năm 2005, người đồng sáng lập và là nhà hoạt động lập dị cao cấp của tạp chí Wired. Kelly lưu ý rằng khi Internet xuất hiện lần đầu tiên trên quy mô lớn vào thời kỳ hậu Netscape, băng thông rộng trên cáp và trên các đường dây điện thoại không cân xứng, tốc độ tải từ mạng về nhanh hơn nhiều so với tốc độ tải lên mạng. Tính điều của thời kỳ này là những người bình thường không có nhu cầu tải lên mạng. Họ là những người tiêu dùng, không phải nhà sản xuất. Ngày nay, đứa con quặt quẹo của chế độ Internet hiện nay là BitTorrent. BitTorrent là một địa chỉ web cho phép người sử dụng tải các thư viện âm nhạc của riêng mình lên mạng và cùng lúc tải các thư viện âm nhạc của những người khác xuống. Cơ sở hạ tầng liên lạc của chúng ta mới đi những bước đầu tiên trong quá trình quá độ vĩ đại từ khán giả tới người tham gia, nhưng đó là đích nó sẽ tới trong thập kỷ tới. Kelly nói thêm, không thể tưởng tượng được rằng một ngày nào đó trong tương lai, tất cả mọi người còn sống, tính trung bình sẽ viết bài hát, viết sách, làm phim video, tạo ra một blog và mã hóa một chương trình. Điều gì sẽ xảy ra khi luồng dữ liệu không cân xứng và có lợi cho những người sáng tạo? Điều gì sẽ xảy ra khi mọi người tải lên mạng nhanh hơn nhiều tốc độ tải xuống? Từ bao lâu nay, người ta đã cho rằng để sản xuất bất kỳ một sản phẩm quan trọng hoặc phức tạp nào cần phải có một hình thức tổ chức hoặc thể chế có cấp bậc cụ thể. Người ta giả định rằng bạn cần có sự hội nhập từ trên xuống theo chiều dọc để thực hiện các công việc như vậy và đưa ra thế giới. Nhưng nhờ vào khả năng tải lên mạng, xuất hiện với tư cách là kết quả trực tiếp của hệ thống thế giới phẳng, giờ đây bạn có thể sản xuất những sản phẩm thực sự phức tạp với tư cách cá nhân hoặc là một thành viên của cộng đồng, với ít cấp bậc và chi phí thấp hơn nhiều so với trước đây. Tôi sẽ tập trung vào ba hình thức tải lên mạng: phong trào phần mềm do cộng đồng phát triển, Wikipedia và blogging hay còn gọi là podcasting. phần mềm cho cộng đồng phát triển. Phong trào phần mềm do cộng đồng phát triển còn được biết dưới cái tên cộng đồng, mã nguồn mở Open Source, xuất phát từ ý tưởng rằng các công ty hoặc các cộng đồng tạm thời nên đưa mã nguồn mở lên mạng. Đây là những hướng dẫn về lập trình cơ bản làm cho một phần mềm hoạt động và sau đó để ai đó có thể đóng góp cải tiến phần mềm này và cho phép hàng triệu người khác tải phần mềm này về sử dụng. Các bạn hãy nghĩ tới các cộng đồng trong các phòng chat này và những kỹ sư tự do hợp tác cùng nhau để tạo ra một phần mềm và mọi người đều đóng góp vào việc cải tiến mã nguồn mở này để nó hoạt động tốt hơn và sử dụng nó chừng nào họ còn tuân theo những nguyên tắc về cấp phép của cộng đồng mã nguồn mở này. Trong khi các cộng đồng có xu hướng hoạt động theo cách thức tương tự, họ bị chia làm hai phe bởi một vấn đề lớn. Một phe tạm gọi là cộng đồng trí tuệ chung, cơ bản nói rằng bất cứ ai trong cộng đồng cũng có thể sử dụng mã nguồn mở làm nền tảng cho một sản phẩm thương mại, chừng nào mà người đó thừa nhận nhóm đầu tiên đã sản xuất ra mã nguồn này. Vì vậy, phần mềm sẽ được tiếp tục cải tiến, điều chỉnh và bổ sung. Cho mỗi lần như vậy, bạn phải ghi nhận công lao của cộng đồng đầu tiên đã tạo ra phần mềm này. Nhóm khác tạm gọi là phong trào phần mềm tự do, lập luận rằng nếu bạn xây dựng và phân phối bất cứ sản phẩm phái sinh nào trên cơ sở mã phần mềm tự do được cộng đồng phát triển, bạn cũng cần phải đóng góp những cải tiến của bản thân cho cộng đồng. Điều này có nghĩa là sản phẩm của bạn sẽ miễn phí. Do không phải là một người say mê tin học, tôi chưa bao giờ chú ý nhiều vào phong trào mã nguồn mở. Nhưng khi quan tâm đến nó, tôi phát hiện đây là một thế giới kỳ diệu với những cộng đồng trực tuyến tự hình thành, gồm những người tự nguyện tham gia. Phong trào phần mềm do cộng đồng phát triển đầu tiên thực sự đã có ảnh hưởng tới cách tiếp cận về trí tuệ chung. Nó bắt nguồn từ các cộng đồng khoa học và học thuật. Ở những nơi này, các cộng đồng mang tính cộng tác, tự tổ chức của các nhà khoa học đã tồn tại thông qua các mạng lưới tư nhân và cuối cùng là Internet để huy động chất xám hoặc chia sẻ những hiểu biết sâu về một vấn đề khoa học hoặc toán học nhất định. Máy mạng chủ APEC có nguồn gốc từ hình thức mã nguồn mở này. Khi tôi đề nghị Mike Agüero, một người bạn của tôi và là một kiến trúc sư, về các hệ thống công nghệ thông tin, giải thích tại sao mọi người lại chia sẻ công việc hoặc kiến thức theo hình thức này, anh ta nói rằng những người làm việc về công nghệ thông tin là những người rất thông minh và họ muốn tất cả mọi người biết mình thông minh như thế nào. Mark Andreessen, người đã phát minh ra trình duyệt Mosaic, cũng tán đồng với ý kiến này. Mã nguồn mở là một khoa học đánh giá về mặt học thuật. Đôi khi mọi người đóng góp vào các mã nguồn mở bởi vì họ làm khoa học, họ khám phá ra những điều mới và phần thưởng là danh tiếng. Đôi khi bạn có thể tiến hành kinh doanh dựa trên mã nguồn mở. Đôi khi họ chỉ muốn tăng cường kho tàng kiến thức của thế giới. Và việc đánh giá về mặt học thuật, peer review, có vai trò rất quan trọng. Mọi lỗ hổng hoặc sai sót về an ninh hoặc việc không tuân theo tiêu chuẩn sẽ được đánh giá. Một số người cũng bị la ó vì cố gắng thách thức những người khổng lồ như Microsoft và IBM bằng việc chứng tỏ rằng họ có thể tạo ra các sản phẩm miễn phí tốt hơn sản phẩm của các công ty này. Để tìm hiểu thêm về hình thức trí tuệ chung của việc phát triển phần mềm, tôi tìm hiểu về những chàng trai và cô gái say mê tin học trong phòng thư trên mạng. Cuối cùng tôi tìm được một trong những người đi tiên phong là Brian Behlendorf. Nếu Apache, cộng đồng máy mạng chủ theo mã nguồn mở, là một bộ tộc da đỏ, thì Behlendorf là tộc trưởng. Tôi gặp anh ta vào một ngày nọ tại văn phòng xây dựng bằng thép và kính của anh ta gần sân bay San Francisco, nơi anh ta là người sáng lập và chuyên gia công nghệ chính của CollabNet, một công ty mới được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực tạo ra phần mềm cho các công ty muốn sử dụng cách tiếp cận mã nguồn mở để cải tiến. Tôi bắt đầu với hai câu hỏi đơn giản. Anh từ đâu tới và làm thế nào mà anh thành công trong việc tạo ra một cộng đồng mã nguồn mở gồm những người say mê tin học trực tuyến có thể cạnh tranh với cả IBM? Behlendorf nhớ lại, bố mẹ tôi gặp nhau tại công ty IBM ở miền Nam California, và tôi lớn lên ở một thành phố phía Bắc của Pasadena, La Canada. Trường học công có tính cạnh tranh rất cao về mặt học thuật bởi vì rất nhiều phụ huynh của học sinh làm việc tại phòng thí nghiệm về phản lực do Caltech điều hành. Vì vậy, ngay từ khi còn ít tuổi, tôi đã ở trong môi trường khoa học và chuyện ai đó say mê một lĩnh vực nào đó là bình thường. Chúng tôi có máy tính quanh nhà, chúng tôi thường bấm thẻ từ các máy tính chính để lập danh sách mua hàng. Ở trường phổ thông cơ sở, tôi bắt đầu một số hoạt động lập trình cơ bản. Và khi vào trung học, tôi đã biết khá rõ về máy tính. Tôi tốt nghiệp vào năm 1991, nhưng vào năm 1989, thời gian Internet mới ra đời, một người bạn đưa cho tôi bản sao của một chương trình mà anh ta tải xuống đĩa mềm gọi là Fractal. Đây không phải là một phần mềm ăn cắp, mà là một phần mềm miễn phí được một nhóm lập trình tạo ra và là một chương trình vẽ hình đặc biệt. Đây là những hình ảnh rất đẹp, được tạo ra bởi sự giao thoa giữa toán học và nghệ thuật. Khi chương trình này khởi động, màn hình sẽ hiển thị một danh sách các địa chỉ thư điện tử cho các nhà khoa học và toán học đã có công xây dựng phần mềm này. Tôi nhận thấy rằng mã nguồn mở cũng được bao gồm trong chương trình này. Đây là lần đầu tiên tôi được biết đến khái niệm mã nguồn mở. Đây là một chương trình mà bạn có thể tải về miễn phí và người ta thậm chí còn cho bạn mã nguồn. Đây là một phần mềm do một nhóm người tạo ra. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện một bức tranh khác về lập trình. Tôi bắt đầu nghĩ rằng có một số động lực xã hội thú vị trong những cách mà phần mềm được viết hoặc có thể được viết, khác với suy nghĩ của tôi về các nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp ở trong văn phòng làm việc với những máy tính chính, đưa thông tin vào và lấy thông tin ra phục vụ kinh doanh. Đối với tôi, điều này mới chỉ là một bước tiến nhỏ và không hấp dẫn lắm. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1991, Bellendorf đến Berkeley để học vật lý, nhưng anh nhanh chóng bực mình bởi sự ngắt quãng vì những điều trừu tượng anh đang học trên lớp và sự hấp dẫn đang bắt đầu xuất hiện trên Internet. Bellendorf nói vào lúc đó, khi đến trường, mỗi sinh viên được cấp một địa chỉ thư điện tử, và tôi bắt đầu dùng nó để nói chuyện với các sinh viên khác và khám phá các diễn đàn thảo luận bắt đầu xuất hiện xoay quanh chủ đề âm nhạc. Vào năm 1992, tôi bắt đầu xây dựng danh sách thư điện tử trên Internet của mình, tập trung vào bối cảnh âm nhạc điện tử địa phương ở khu vực vùng vịnh. Mọi người có thể chỉ gửi tin lên diễn đàn thảo luận và diễn đàn bắt đầu phát triển. Chúng tôi bắt đầu thảo luận về những sự kiện và người giới thiệu ca khúc, tức là DJ, trên đài phát thanh. Sau đó chúng tôi nói rằng này, tại sao chúng ta không mời chính những người giới thiệu ca khúc của chúng ta và tổ chức các buổi giới thiệu nhạc riêng. Ý kiến này được nhiều người tán đồng. Ai đó nói tôi có vài đĩa nhạc, và người khác nói tôi có một dàn âm thanh, và ai đó khác nói tôi biết một bãi biển, và nếu chúng ta ở đó vào lúc nửa đêm, chúng ta sẽ có một bữa tiệc. Vào năm 1993, Internet vẫn chỉ là các danh sách thư điện tử và các địa chỉ FTP, các kho chứa giao thức truyền file mà bạn có thể dùng để lưu trữ. Vì thế, tôi bắt đầu sưu tầm một hồ sơ về âm nhạc điện tử, và tôi quan tâm tới việc làm thế nào chúng tôi có thể đưa hồ sơ này lên mạng và có thể cung cấp cho một số lượng thính giả lớn hơn. Đây chính là lúc tôi nghe tin về Mosaic trình duyệt web do Mark Andreessen phát minh. Vì vậy, tôi có việc làm tại phòng máy tính tại trường kinh doanh Berkeley, và tôi dành thời gian rỗi vào việc nghiên cứu Mosaic và các công nghệ web khác. Điều này đã dẫn tôi tới một diễn đàn thảo luận với rất nhiều người đang viết những thế hệ trình duyệt web và máy chủ mạng đầu tiên. Một máy chủ có chương trình phần mềm cho phép bất cứ người nào sử dụng máy tính cá nhân hoặc văn phòng của mình làm chủ một địa chỉ web trên mạng toàn cầu. Ví dụ, Amazon.com đã quản lý địa chỉ web của mình dựa trên phần mềm Apache. Khi trình duyệt web của bạn đi tới địa chỉ www.amazon.com, nó sẽ liên hệ trước hết là với Apache. Trình duyệt web này yêu cầu Apache cho chuyển tới trang web của Amazon, và Apache sẽ chuyển trình duyệt tới nội dung của trang web Amazon. Lướt web chính là việc trình duyệt web của bạn tương tác với các máy chủ mạng khác nhau. Bellendorf nhớ lại, tôi thấy mình ngồi trên diễn đàn này, quan sát Tim Berners-Lee và Mark Andreessen tranh luận về tất cả những chương trình này hoạt động như thế nào. Việc này thật thú vị, và nó có vẻ bao gồm những điều cơ bản. Tôi không cần phải có bằng tiến sĩ hoặc bằng thành tích đặc biệt nào khác, cho tôi bắt đầu nhận thấy một số sự so sánh giữa nhóm âm nhạc của chúng tôi và các nhà khoa học này, những người cùng có chung quan tâm xây dựng phần mềm web đầu tiên. Tôi theo dõi cuộc thảo luận một lát và tôi kể với một người bạn về chuyện này. Cậu ta là một trong những nhân viên đầu tiên của tạp chí Wired, và cậu ta nói Wired có thể để tôi lập ra một địa chỉ web cho họ. Vì vậy tôi làm việc với Wired với tiền công là $10 một giờ, lập thư điện tử và địa chỉ web đầu tiên cho họ gọi là Hotwired. Đây là một trong những tạp chí trực tuyến đầu tiên hỗ trợ quảng cáo. Hotwired quyết định rằng tạp chí này muốn khởi đầu bằng việc một hệ thống đăng ký yêu cầu mật khẩu, một khái niệm gây tranh cãi vào thời gian đó. Andrew Leonard, người viết về lịch sử của Apache cho Salon.com vào năm 1997, lưu ý rằng vào thời gian này, hầu hết các nhà điều hành các địa chỉ web dựa vào một chương trình máy chủ mạng được phát triển tại Trung tâm Quốc gia về ứng dụng siêu máy tính National Center for Supercomputing Applications, viết tắt là NCSA, của Đại học Illinois. Đây cũng là nơi sinh ra trình duyệt web Mosaic ban đầu. Nhưng máy chủ mạng của NCSA không thể xử lý việc xác nhận mật khẩu trên quy mô mà Hotwired cần. May sao, máy chủ của NCSA thuộc phạm vi công cộng, có nghĩa là mã nguồn miễn phí với những người sử dụng. Vì vậy, Bellendorf đã thực hiện một đặc quyền của tin tặc, tức là hacker. Anh ta viết một vài mã mới, một biến vá tới máy chủ của NCSA xử lý vấn đề này. Leonard bình luận, anh ta không phải là một nhà lập trình thông minh duy nhất lục tung mã của NCSA vào mùa đông năm đó. Với việc web đang phát triển mạnh mẽ, những nhà điều hành web khác thấy cần thiết phải tự mình giải quyết vấn đề mà gốc đã bị bỏ xó khi nhà lập trình đầu tiên về mã này, sinh viên Rob McCall của Đại học Illinois, đã được một công ty ít người biết đến ở thung lũng Silicon là Netscape tuyển mộ, cùng với Mark Andreessen và tác giả của Lynx là Eric Pina. Trong khi đó, web không ngừng phát triển và tiếp tục tạo ra những vấn đề mới mà các máy chủ mạng phải xử lý. Vì vậy, các bản vá lỗi với những dạng khác nhau trở nên phổ biến như các miếng băng cứu thương đối với băng thông rộng, vá chỗ này thì hở chỗ kia. Trong khi đó, tất cả các miếng vá này đang dần dần tạo nên một máy chủ mới, hiện đại theo hình thức mã nguồn mở tạm thời. Nhưng mọi người đều có phiên bản của chính mình, trao đổi các bản vá lỗi bởi vì phòng thí nghiệm của NCSA không thể theo kịp hoạt động này. Bellendorf giải thích, tôi suýt nữa đã bỏ dở đại học. Tôi rất vui trong việc xây dựng địa chỉ web cho tạp chí Wired và tôi học được nhiều điều hơn so với tại trường Berkeley. Vì vậy, một cuộc thảo luận đã bắt đầu diễn ra trên nhóm làm việc của chúng tôi về việc những người làm việc tại NCSA đã không trả lời thư điện tử của chúng tôi. Chúng tôi đã gửi những bản vá lỗi tới hệ thống và họ không hề hồi âm. Và chúng tôi nói rằng nếu NCSA không hồi âm về các bản vá lỗi của chúng tôi, điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Chúng tôi vui vẻ tiếp tục cải tiến hệ thống này. Tuy nhiên, chúng tôi lo lắng khi chúng tôi không nhận được hồi âm và không thấy các bản vá lỗi của chúng tôi được đưa vào hệ thống. Vì vậy, tôi bắt đầu liên lạc với những người khác mà tôi biết đã gửi các bản vá lỗi. Hầu hết họ thuộc nhóm làm việc về tiêu chuẩn, nhóm đặc trách chế tạo Internet, đã tạo ra những tiêu chuẩn kết nối đầu tiên giữa máy tính và các ứng dụng trên Internet. Và chúng tôi nói rằng tại sao chúng ta không quyết định tương lai và đưa ra phiên bản máy chủ mạng của chúng ta, bao gồm tất cả các bản vá lỗi. Bellendorf nhớ lại, chúng tôi kiểm tra bản quyền với mã của NCSA, và về cơ bản mã này nói rằng hãy ghi nhận công lao của chúng tôi tại Illinois về những phát minh của chúng tôi nếu bạn cải tiến chúng, và đừng trách chúng tôi nếu bạn không thành công. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu xây dựng phiên bản của riêng mình từ tất cả các bản vá lỗi. Không ai trong chúng tôi có thời gian để làm việc đầy đủ thời gian như các nhà lập trình web. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể kết hợp thời gian của mình theo một cách công khai. Chúng tôi có thể tạo ra một thứ gì đó tốt hơn những thứ chúng tôi có thể mua từ cửa hàng. Và dù sao đi chăng nữa, lúc đó cũng chẳng có thứ nào như vậy được bày bán. Đây là bối cảnh trước khi Netscape giao máy chủ mạng thương mại đầu tiên cho khách hàng. Đây là khởi điểm của dự án Apache. Vào tháng 2 năm 1999, họ đã hoàn thành việc viết lại chương trình gốc của NCSA và chính thức hóa hoạt động hợp tác với tên gọi là Apache. Bellendorf nói, tôi chọn tên này bởi vì tôi muốn nó có ý nghĩa quyết đoán. Bộ lạc Apache là bộ lạc cuối cùng đầu hàng trước chính quyền Mỹ sắp xuất hiện. Và vào thời gian đó, chúng tôi lo rằng các công ty lớn sẽ vào cuộc và khai hóa bối cảnh mà các kỹ sư tiên phong về Internet đã xây dựng nên. Vì vậy, Apache là một cái tên phù hợp đối với tôi, và những người khác nói rằng cái tên là hay về mặt chơi chữ, như trong tên của máy chủ Apache, bởi vì chúng tôi đang gắn tất cả những bản vá lỗi lại với nhau. Như vậy, xét về nhiều mặt, Bellendorf và các cộng sự về mã nguồn mở, hầu hết trong số này anh ta chưa hề gặp, mà chỉ biết qua thư điện tử tại phòng chat trên Internet, đã tạo ra một nhà máy phần mềm ảo, trực tuyến, được xây dựng từ dưới lên, mà không có ai là chủ sở hữu và giám sát. Anh ta nói rằng chúng tôi có một dự án phần mềm, nhưng việc phối hợp và chỉ đạo là một hành vi khẩn cấp, dựa vào bất cứ người nào xuất hiện và muốn viết mã. Nhưng dự án này thực sự hoạt động như thế nào? Tôi hỏi Bellendorf, anh không chỉ đơn giản có một nhóm người không hề được giám sát mà lại cùng nhau tạo ra một mã đúng không? Anh ta giải thích, hầu hết việc phát triển phần mềm liên quan tới một kho mã nguồn mở và được quản lý bởi các công cụ như hệ thống phiên bản đồng quy Concurrent Version System CVS. Vì vậy, có một máy chủ CVS và tôi có một chương trình CVS trên máy tính. Chương trình này cho phép tôi kết nối với máy chủ và tải xuống một bản sao của mã nguồn, và tôi có thể bắt đầu làm việc với mã nguồn này và sửa đổi nó. Nếu tôi nghĩ tôi muốn chia sẻ bản vá lỗi của tôi với những người khác, tôi chạy chương trình Patch. Chương trình này cho phép tôi tạo ra một file mới, một bộ sưu tập tất cả các thay đổi. Đây được gọi là một file vá lỗi, và tôi có thể đưa file này cho người khác và họ có thể áp dụng nó vào bản sao mã gốc của họ để xem file vá lỗi này có tác động như thế nào. Nếu tôi có quyền ưu tiên với máy chủ, một ban giám sát được kiểm soát chặt chẽ điều khiển máy chủ này, và sau đó tôi có thể lấy bản vá lỗi của mình, đưa nó vào kho mã nguồn mở, và nó sẽ trở thành một phần của mã nguồn mở. Máy chủ CVS theo dõi mọi việc như ai gửi gì tới, vì vậy bạn có thể tiếp cận dưới hình thức đọc tới kho mã nguồn mở, nhưng bạn không thể tiếp cận dưới hình thức cam kết để tiến hành thay đổi. Khi một ai đó cam kết với kho mã nguồn mở, file vá lỗi sẽ được chuyển theo thư điện tử tới những nhà phát triển phần mềm khác, và bạn sẽ được hệ thống này kiểm tra kỹ lưỡng. Và nếu có điều gì đó không ổn, bạn có thể sửa lỗi. Vậy cộng đồng này quyết định như thế nào về những thành viên đáng tin cậy? Bellendorf nói, đối với Apache, chúng tôi khởi đầu với 8 người thực sự tin tưởng lẫn nhau, và khi những người mới xuất hiện tại diễn đàn thảo luận và cung cấp các file vá lỗi cho diễn đàn, chúng tôi có thêm niềm tin vào những người khác, và con số 8 người ban đầu đã phát triển lên hơn 1.000 người. Chúng tôi tạo ra dự án mã nguồn mở đầu tiên, thu hút được sự chú ý từ cộng đồng kinh doanh và sự ủng hộ của IBM. Leonard nói rằng do sự thành thạo của Apache trong việc cho phép một máy chủ đơn lẻ có thể chứa hàng nghìn địa chỉ web ảo khác nhau về âm nhạc, dữ liệu, văn bản, sách báo, đồ trị, Apache bắt đầu có một thị phần quan trọng trong thị trường nhà cung cấp dịch vụ Internet. IBM đang cố gắng bán máy chủ Go của mình, nhưng chỉ chiếm được một thị phần nhỏ bé. Apache chứng tỏ là công nghệ tốt hơn và lại miễn phí. Vì vậy, cuối cùng IBM quyết định nếu không thể đánh bại Apache, hãng sẽ tham gia vào Apache. Bạn phải tạm dừng ở đây và tưởng tượng điều này. Công ty máy tính lớn nhất thế giới đã quyết định rằng các kỹ sư của mình không thể làm tốt hơn công việc của một nhóm những người say mê tin học về mã nguồn mở. Vì vậy, công ty này đã vứt bỏ công nghệ của mình và đi theo những người say mê tin học này. Behlendorf nói, IBM đã bắt đầu liên lạc với tôi vì tôi có vai trò như người phát ngôn của Apache. IBM nói rằng chúng tôi muốn tìm hiểu cách thức chúng tôi có thể sử dụng Apache và không làm cho cộng đồng Internet phẫn nộ. Cách chúng tôi làm khiến Apache trở nên bền vững và không chỉ bắt mọi người trả nhiều tiền cho các sản phẩm, mà còn đóng góp vào quá trình phát triển mã nguồn mở. IBM đã nói rằng mô hình mới phát triển phần mềm này đáng tin cậy và có giá trị, vì vậy hãy đầu tư vào đây, dẹp bỏ công nghệ của họ vì nó kém hơn.